Kính thưa sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử.
A Di Đà Phật.
Chí thành khẩn thiết, tinh sâu nguyện thiết. Thì chí thành đó, ở trong cái tâm chí thành đó nó bao gồm cái tâm cầu bản sanh, nếu mà là đúng được. Không phải chí thành là niệm Phật rồi quay về Đức Phật cứ thích ở đây thì không phải là chí thành đâu. Chí thành là một lòng cầu bản sanh. Chí thành là mình chắp tay lại, mình niệm Phật, tâm mình đem hết lòng thành hướng về Ngài, cầu về ở thế giới của Ngài. Đó là chí thành. Nó bao gồm cái niệm cầu, cái tâm cầu giải thoát ở trong đó. Mà cái tâm tín nguyện đó phải vững chắc thì gọi là tu vững. Nó là không quên đó. Sáng thức dậy là một lòng tiếng Phật hiệu phân minh, niệm rành rẽ. Ở trong tiếng Phật hiệu đó trang chứa cái tấm lòng cầu giải thoát. Nó cứ từng câu từng chữ, câu này nó qua câu kia, nghe rành rẽ từng câu từng chữ. Tấm lòng chân thành, không có vọng tưởng. Vọng tưởng có khởi lên làm lơ, nó học vậy. Nên mình nhắc hôm qua đó, giống như không biết nó vậy. Có vọng tưởng cũng chẳng biết, phiền não tới cũng làm lơ. Phiền não là cái gì chưa hiểu. Giống như con nít 3 tuổi thì không biết phiền não là cái gì. Nó không có cắt nghĩa, không rồi không có chấp trước, là không có cầu thần thông, không có cầu vãng sanh gấp, không có cần nhất tâm bất loạn cho nhanh, không có cầu tu cho tiến bộ cho nhanh, cứ bình thản tiếng Phật hiệu phân minh là trang chứa lòng thành. Đó là như thế, là tóm gọn qua những cái chấp trước gì sẽ bỏ hết. Không có chấp là tu như vậy mới đúng, tu như vậy là sai, dụng công vậy mới là đúng. Tại tiếng Phật hiệu phân minh rồi thì Ngài thêm chữ khẩn thiết để trừ hết. Tại vì Ngài nói khẩn thiết thì có thời giờ để mà nghĩ cái đó là đúng là sai, không có giờ để nghĩ. Tại vì giống như người ta cầm dao, người ta rượt, người ta giết thì có thời giờ đâu mà phân tích cái này đúng, cái này sai. Cứ hướng về Ngài mà cầu cứu mạng chứ không có giờ để phân tích, thì làm sao mà sanh nghi được. Còn mình cái tâm khẩn thiết không có, cho nên nó rộng quá lại sanh ra phiền não, sanh nghi ngờ. Sự thật không có một chút giờ cho mình suy nghĩ nữa mà. Sao mà chướng ngại gì mà sanh được. Tự nhiên mình rộng thời giờ quá cho nên mình nghĩ lung tung. Thành ra là mình sanh cầu cái này cầu cái kia cho gấp. Thì sự thật ra là cứu mạng thì gấp gì không gấp gì. Phật đón con giờ nhất tâm chứ không nhất tâm quên rồi, không có kịp để cầu. Con đang tán loạn hay nhất tâm, con thanh tịnh hay không, không có biết được. Một lòng Phật đón con, Phật đón con, thì đâu có giờ để mà suy nghĩ. Cho nên là khẩn thiết thì trừ hết các bệnh. Hay lắm. Mình rộng thời giờ quá, thành ra là suy nghĩ vọng tưởng ở trong đó, chấp nghe cái đoạn văn nào, chấp cái đoạn văn đó, là làm sao cho nó giống, làm sao cho nó đúng. Sự thật ra thì như khu lửa cháy đầu, có giờ đâu mà nghĩ. Cho nên Ngài nói là người ngũ nghịch thập ác lâm chung niệm 10 câu vãng sanh, thì tại lúc đó cái địa ngục nó hiện ra khổ quá, họ thành tâm hướng về Đức Phật, họ không có giờ sanh nghi, không có giờ phân biệt. Thì họ là cái sức mạnh đó, 10 câu bình thường không có so bằng cái sức mạnh đó đâu. Thì cái người lâm chung cái tiếng Phật nó dễ sợ lắm. Tại vì cái áp bức của địa ngục nó hiện ra họ thấy được rồi. Mình chưa thấy, mình không có bị hoàn cảnh đó, mình không biết. Cho nên cái người lâm chung mà niệm Phật 10 câu đó thì Ngài nói 10 câu đó là không có nghi đâu, là chân tính chân nguyện đó. Mình giờ cái tâm không khẩn thiết cho nên sanh ra đủ thứ suy nghĩ, nó chen vô. Chứ thật sự mà đã khẩn thiết tu trì thì một niệm không sanh, đâu có nghi gì, cũng không có gì. Chỉ là cái tim của mình tin tưởng cái pháp này là tới mức rồi. Tin tới mức rồi là học cho tới nơi, chứ không phải là tự nhiên mà vào nổi đâu. Học cho tới nơi thì tự là người của mình nè. Bây giờ nghe, muốn sanh Tây Phương cần phải làm người tốt đó. Người hiền từ lắm, chân chất lắm, không có thị phi, không có nhân ngã đâu. Cứ ngồi một chỗ mà chấp trì danh hiệu. Thì giờ chân hiếu kể lần này chắc lần thứ tư, kể lại câu chuyện của ông của chị nè, ông nội ông ngoài, ông nội đấy. Là chân hiếu kể, chị ngồi đây chị thấy chân hiếu kể các vị nghe. Đây là chuyện của, là thật sự là chị chứng kiến đó, chứ không phải là chuyện mà trong sách đâu. mà trong sách thì ngày hôm qua kể nhiều lắm. Thì ông là sinh ngày 1990 ha, ngày 1990 tại năm 83 thì ông 83 tuổi đúng. Thì ngày 1890 chết rồi, tiêu rồi. Trừ hết 100 năm của người ta rồi. Thì ông lớn lên thì vào thời Pháp họ cai trị nước Việt Nam, thì ông thương người Việt lắm, ông mới cố gắng để học tiếng Pháp để ra làm quan, tại vì thấy người Việt phải thương người Việt chứ, cái người mà không có đạo đức nó đi làm quan thì danh lợi thì hà hiếp người Việt quá, theo Pháp thì ăn hiếp người dân. Ông thương quá ông mới ráng đi học tiếng Pháp đi làm quan, ông làm tới tỉnh trưởng lận. Thì ông thương dân lắm, thì nói chung là đời của ông là cái tâm thương người Việt, lo lắng làm quan nhưng mà vì thương, thương mọi người mà đi làm, chẳng phải làm để gì cái khác đâu, đó là cái người tốt đó. Thì tới năm 60 tuổi ông chưa biết Phật Pháp đâu, mãi tới 60 tuổi thì ông về hưu thì bà mới dắt ông đi chùa. 60 tuổi mới đi chùa, biết không biết gì cả, chỉ là cái người tốt lương thiện thôi. Thì 60 tuổi đi chùa, đi chùa theo bà để nghe kinh kệ, nghe các thầy giảng. Rồi tới năm 1975 là ông 75 tuổi mới hạ thủ. 7 là đi chùa 15 năm mới biết tu, mới chịu tu, không phải là tu liền đâu. 75 tuổi thì đất nước của mình thay đổi hết, thì ông mới lui về phòng, có cái phòng Phật, ông ngồi cái ghế ở nhìn Đức Phật. Sáng ra thì tụng một thời kinh, tụng xong thời kinh thì lần sau chuỗi gần 108 câu thì ông xá Phật một cái, tu từ sáng tu tới tối, tối thì tụng một thời kinh, xong rồi cứ như vậy buông xả vạn duyên, cứ ở trong cái phòng thờ đó mà tu. Thì cả đời ông lo cho con cho cháu rồi, cho nên khi ông về già thì gia đình lại lo cho ông để ông tu. Thì ông cứ ở đó chân thành, mà ông là phải có cái miếng để lót vào cái đùi để cái chuỗi đừng có dính vào chân đó, trời kính trọng lắm đó. Mà 108 thì xá Phật một cái, niệm 108 câu đó. Thì cái trước bàn thờ tu 8 năm là tới 1983 là 75 hạ thủ. 8 năm sau thì ông biết trước 3 ngày bản sanh. Ông nói ngày 15, 12 giờ sáng là đi. Ông nói như thế. Thì ông là bệnh ung thư. Thì cái lúc mà ông bệnh thì người ta chích một viên để cho giảm đau, thì thường chích cái đó là mê. Nhưng mà ông là tặng biết trước 3 ngày, cho nên Phật gia trì ông không mê. Chích sao ông cũng không mê. Thế mới lợi hại. Ông không đau. Là ở trong yếu giải này Ngũ Ích bảo là khi mà Phật tới đó thì tâm không điên đảo mà. Sao mà đau được hết rồi. Ung thư gì cũng không còn đau nữa. Tỉnh bơ, bình thường vui vẻ. Rất vui vẻ, rất an lạc. Mà ung thư đó, ung thư thì chết khổ lắm. Mà ông tại vì biết trước ngày giờ, ông chỉ biết trước 3 ngày, thì ngày 15 đó thì 12 giờ đêm, ông nói 12 giờ đêm thì 11 giờ 59 gì đó, thì hôm trước đó một chút thì ông nói là ông muốn ngồi dậy, thì con của ông mới đỡ ông ngồi, thì ông ngồi thì cả nhà đều niệm Phật, trợ niệm cho ông. Xong rồi con trai mới hỏi là cụ có sợ không, ông nói không sợ. Con trai nói thôi cụ niệm Phật về với Phật nhé. Ông gật đầu bắt đầu ông niệm Phật, ông nhếch môi ông niệm. Xong rồi một hồi ông vẫy tay ông chào, ông ngồi. Không phải là nằm, ông ngồi, ông vẫy tay, vẫy một tay chào con cháu không biết ông làm cái gì. Ông tưởng là không biết, ông vẫy hai tay. Ông chào chia tay đấy. Mà ông ngồi, xong ông mép mép ông niệm Phật. Tới 11 giờ 59 cái cục cổ nó còn nhúc nhích. Cái đồng hồ điểm cái bon 12 giờ hết nhúc nhích, đúng khắc luôn. Đúng khắc luôn chứ không phải đúng giờ nữa. Là Phật nói 12 là 12 mà. 59 cũng còn cái này, là chỉ nói là xem cái này thì biết là cụ còn ở đây không, tại vì cụ ngồi tĩnh tọa qua đời mà. 1983. tu có 8 năm mà. Đúng không chị? Đây đây, nó có 8 năm hạ thủ. Nhưng mà tại cái tuổi thọ 8 năm, chứ nếu mà tuổi thọ ít, ông đã đi sớm hơn. Tại cái công phu ông đã đủ rồi. Đó là lòng thành mà. Hay ngồi trước bàn Phật. Bởi vì người lớn tuổi, Chân Hiếu cứ khuyên, bây giờ Chân Hiếu cũng học theo ông mà. Chân Hiếu cũng ngồi trước bàn Phật mỗi ngày cái niệm Phật, thắp hương thắp đèn, mà cái tiếng Phật hiệu bên trong cho vững vàng đó. Mà ung thư mà không đau gì cả, mà lại ngồi mà chia tay kể như vậy, nhép miệng mà biết trước 3 ngày mà Phật đón đúng cái giờ như thế, không có thể tưởng tượng. Như chị nói, con người làm sao biết trước ngày giờ? Sự thật không thể nào biết được, chỉ có người Đức Phật gia trì mới được, chứ làm sao mình biết được. Mà bệnh trói như thế, mà dài, mà ngồi có 8 năm. Bây giờ làm người tốt, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành đó. Rồi cái này nghe thì dễ, làm mãi chả nổi. Thiền Tổ nói hai câu này nhìn mặt chữ thấy dễ quá, sao mà dễ đến thế. Nhưng mà thực tế đó thì làm không có phải dễ đâu. Tại vì miệng nói ra thường là nói ác, nói cho người ta buồn không à. Tâm thì nghĩ tự tư tự lợi ích kỷ, như bỏng sẻn thì ngã quỷ mà. Phải có lòng từ bi bố thí, cái tâm nó phải sửa vậy đó. Nên là một sửa trong như nước vậy, như pha lê vậy. Tấm lòng như Ngài nói là Phật trời, quỷ thần đó, mình không có tâm mình khởi lên đều xứng với các Ngài. Một niệm sai lầm liền sám hối. Nếu mình khởi gì mà sai á, thì Phật biết là tự mình làm cho cái tâm mình nó dơ rồi, cho nên sám hối, con không có khởi gì nữa. Khởi thôi chứ chưa có làm đâu. Giống như là muốn nói cái câu cho người ta buồn đó, liền cái này không đúng với Phật rồi, thôi con sám hối, không phải như vậy. Thì mỗi cái đều ở trong lòng đó mà sửa nó, để cho nó thuần thiện thì cảm ứng mới được. Vãng sanh là như vậy. Bởi vì người vãng sanh cứ ngồi chỗ lăm băm cái miệng, không có biết cái cuộc đời đâu, không có lăng xăng như cái người mà bình thường mà bôn ba đâu. Người ta ngồi một chỗ được rồi, lòng ta hướng về Phật. Ở trong cái hạ phẩm hạ sanh đó, trong thập lục quán kinh, để làm chứng thì kẻ căng tánh kém hèn ngũ nghịch lúc lâm chung tướng địa ngục hiện. Thì cái người ác á, lâm chung là địa ngục hiện, là rừng kiếm non đao, những cái đồng sắc, những cái mà mình nhìn là rợn tóc gái á, nó sợ lắm. Mà cái người trong đó bị hành hạ, cái khổ không có thể tưởng. Tại vì vừa bị đâm một cái chết sống lại liền mà. Địa ngục là vậy, đâu chết được. Đâm một cái mình ngất mình chết sống lại liền. Nó sống lại hoài vậy mà, để bị hành mà. Người địa ngục nó vậy. Cho nên là khi mà cái tiếng tướng địa ngục nó hiện thì cái nỗi sợ hãi nó tới cùng cực. Thiện tri thức dạy niệm Phật thì Ngài Ấn Quang nói thiện tri thức đây không phải là tăng hay tục, bất cứ người nào khuyên người đó niệm Phật, người đó là thiện tri thức, chứ không phải chờ một vị cao tăng đâu. Người phàm phu không biết gì cả mà gặp cái cảnh đó khuyên người ta niệm Phật cầu vãng sanh thì cái người khuyên đó là thiện tri thức đó, chứ không phải như cái bình thường giảng pháp. Thiện tri thức là phải Ngài Ấn Quang mới được, Ngài Tịnh Không mới được. Chứ thiện tri thức mà không thông hết tịnh tâm tu chưa tới thì không được đâu. Thiện tri thức còn cái ngày lâm chung đó thì ai cũng làm thiện tri thức được hết. Tại vì nhắc nhở niệm Phật lúc đó, một cái người nhắc là thiện tri thức. Chứ không hiểu thì cứ phải thỉnh một vị tăng khuyên mới được, tôi khuyên không được. Thì không phải đâu, cư sĩ cũng có thể làm được, là thiện tri thức được. Tại vì lúc đó gấp lắm, không có thỉnh nổi ai, thì mình khuyên thì cái người đó là thiện tri thức. Thiện tri thức khuyên người đó niệm Phật thì bèn nương vào cái đại nguyện lực từ bi của Đức Phật, hãy lâm chung niệm thì Ngài liền đem hoa sen. Ông tiếng tướng địa ngục hiện thì ông nên cầu, ông niệm một cái thì ông thoát cái cảnh liền đó. Ông hãy tin tưởng sâu xa, ông niệm thì ông sẽ thấy Đức Phật tới. Thì người đó mà tin được cái lời này liền niệm, niệm một cái thì Thế Tôn đem hoa tới, liễu sanh thoát tử, là ngồi trên hoa sen mà vãng sanh, là ngồi đó, không phải thường. Thì cái pháp môn tịnh độ đó là thần diệu, khó nghĩ khó bàn. Nên đâu có thể nào mà tạo tội ác vậy mà lại được vãng sanh như thế, là do cái sức Phật rất là mạnh ở trong cái đại nguyện đó, là lâm chung là như thế. Nếu người tin tưởng pháp này đến cùng cực đó mà tu đó, là mình học tịnh tông mà tới mức của nó rồi đó, mình tin sâu cái tâm mình nó nhập ở trong cái tịnh tâm, cái chánh pháp của Phật đó, thì vạn con trâu cũng kéo không nổi mình, mình ngăn không nổi sự tu mình đâu. Tại mình biết hoa sen là mình đạt được, thanh tịnh là mình tới được, cảnh Phật là mình sanh vô được, Đức Phật là mình tới gần được. Mình thấy rõ vậy đó, tại vì dọn người mình dọn cho sạch, tiếng Phật hiệu phân minh, tính nguyện cho vững, dọn cho sạch thì ai mà có thể ngăn được. Tại vì hiện tại ác nhiều quá cho nên phiền não nó vây. Ác không đoạn, phiền não nó vây, tâm tịnh không được. Đoạn ác tu thiện là khó lắm, mà làm được á, mà tin tưởng sâu xa sẽ làm được. Làm thì thanh tịnh, tại vì đoạn ác giống như không giận ai thì hết khổ nhiều lắm rồi. Giận khổ lắm, bớt giận một chút, bớt khổ liền, bớt tại chỗ. Đó là mình. Đó, tham cũng vậy, tham nữa, nó bị cái tham nó làm cho vọng tưởng cả ngày nó lẫn quẩn. Bỏ một cái, trời nó nhẹ quá, sướng quá, sống đơn giản mà. Lấy tiếng Phật hiệu, lấy cảnh Tây Phương ôm ấp vào lòng, đó là càng tu càng thanh tịnh. Thanh tịnh vì cái pháp ác đó, nó lìa xa mình. Những người tu pháp niệm Phật này muốn sanh Tây Phương đó, thì nếu mà tin tưởng tới cùng cực rồi đó, vạn con trâu cũng không có kéo được cái người này đâu. Tại vì họ biết Tây Phương có thể về mà. Pháp môn niệm Phật đó là phải tu thiện đoạn ác, ba nghiệp thân miệng ý, thì tâm phải hợp với Đức Phật, phải hiền từ, phải giúp chúng sanh, phải làm việc tốt. Thì người như vậy thì cảm ứng nhanh lắm, làm sao mà không vãng sanh được. Tự ác nhiều quá nó mới ngăn, tuy có niệm Phật mà bị ngăn với Đức Phật. Thì nói cái này cho tất cả như chúng ta ở đây, quý thầy quý cô cũng phải tu miên mật lắm, không phải thì mới vãng sanh đó. Và chắc chắn đó, thì tâm hạnh của mình đừng có cắt ngang với Phật. Tại vì Phật là từ bi, là trí tuệ, là các pháp thiện. Phật, tâm Phật là hoàn toàn tốt, cho nên mình muốn lợi gần Ngài, mình dọn cho giống, thì mình với Ngài có cái phận giống nhau, thì cái tiếng Phật hiệu sẽ cảm ứng rất sâu, lâm chung là tự nhiên vãng sanh thôi. Tại vì giống như ông đó là 8 năm đó, 8 năm hạ thủ thì đâu có ác gì nữa. Ngồi một chỗ vậy thì là thấu cuộc đời rồi mới ngồi được, nhìn thấu rồi mới ngồi được. Còn nhìn không thấu đó, đi xuống bếp, đi chợ, đi lung tung mà không thấu, mà không thấy vãng sanh là quan trọng, không thấy mình làm được, không thấu được thì nó lôi mình đi. Thấu rồi mới ngồi được, ngồi được rồi học pháp chút tu nó vui, kêu đi cũng không muốn rồi, mà đi là phiền não, đi làm gì. Còn bây giờ đi thì vui, ngồi thì buồn, đó là nó vậy đó. Không thông thì ngồi thì buồn, đi thì vui, thông rồi thì ngồi mới vui, ngồi để giải thoát mà. Nó đổi, đổi một cái liền ngồi một chỗ được, ngồi vui lắm. Những người vãng sanh thường là như vậy, ngồi một chỗ đâm băm cái miệng lợi hại lắm. Lợi hại lắm, mình lăng xăng quá cho nên tu hoài không được, là không nhìn thấu được nó. Cho nên học cho sâu rồi thì hạ thủ vài năm thôi là vãng sanh. Cái tâm ý của mình hợp với Đức Phật, lâm chung tự nhiên vãng sanh. Vì thế gọi là tịnh nghiệp. Thì như Chân Hiếu nói, mình cứ nghĩ niệm Phật nhiều thì nó sẽ thanh tịnh. Ác mình không trừ, thì Ngài nói ác không trừ, tâm không tịnh mà. Ngài nói hay lắm. Bởi vì vừa niệm Phật vừa đoạn ác thì mới đúng, mới tịnh được. Còn nếu mà ác không trừ, cứ tạo ác hoài mà cứ lo niệm Phật để cho nó thanh tịnh, niệm mãi chả thấy thanh tịnh. Tại cái ác đó, nó ngăn ở trong đó. Vừa làm ác một cái buồn mấy bữa rồi, tịnh sao nổi. Thấy không? Mình nói cho ai buồn cái mình niệm Phật mấy cũng tịnh nổi. Cái buồn đó nó ngăn người mình, mình bức rứt lắm. Mình phải đi sám hối, phải đi xin lỗi cho người ta vui lại thì tâm lại tịnh. Tâm tịnh là do cái pháp thiện nó nhập vào và tiếng Phật hiệu cộng với cái tín nguyện nữa. Nên là bởi vậy nó là trì giới niệm Phật là vậy đó. Các ngài thường nói cho là tu thiện đoạn ác niệm Phật cầu sanh, thì cái chữ nó sâu lắm. Mà sở dĩ không thanh tịnh là ác mình không có thấy nó là quan trọng, mình cứ tưởng niệm Phật, Phật đoán ác không sao. Như ngài Lý Vĩnh Nam nói, nếu làm ác thì làm sao đới nghiệp được, đới nghiệp là không làm ác nữa mới được, mới đới được. Làm ác thì ác nó ngăn tiếng Phật rồi đó, nó ngăn cái tâm tịnh này. Cho nên nếu mà tâm đã lương thiện rồi đó, thì tu tịnh nghiệp, tịnh nghiệp sẽ mau thành. Nó là tịnh nghiệp vì thân khẩu ý hợp với Đức Phật. Hễ tịnh nghiệp, tịnh được cái nghiệp thì tâm sẽ tịnh. Đó, rõ không? Là tịnh cái ác đó, bỏ cái ác rồi tâm nó sẽ tịnh rồi. tâm tịnh đó thì tự nhiên nó tương thông với Đức Phật. Niệm lên là cảm ứng, tại có lòng thành nữa, có lòng thành nữa, rồi tâm tịnh rồi, cái ác bỏ rồi, niệm lên cái cảm ứng. Mà niệm lên thì cảm thông đó. Cho thập lục quán kinh nói: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết, tu tập thiện nghiệp là tịnh nghiệp chánh nhân. Vì sao vậy? Đây là cái nền tảng để mà xây cái nhà, cái nền móng của nó là tu thiện, đoạn ác là cái nền móng. Cái móng ông không xây mà ông có niệm Phật đó, nó sẽ đổ thôi. Cái móng của nó là tu thiện, là người tốt đó, là người lành. Vì Phật dạy cái mấy cái chữ này thì ngạn quan nó đó là nền tảng để vãng sanh. Nền tảng là tại vì tâm mình lương thiện, cho nên tiếng Phật hiệu vào cái liền là tịnh nghiệp. Nếu nền móng mà không chắc á, xây cho cao thì cũng sụp thôi. Thì niệm Phật cho nhiều mà ác không bỏ thì khó mà tịnh tâm lắm. Cho nên đoạn ác nữa thì là đúng hết tất cả rồi. Nhà muốn đoạn ác á thì dùng tiếng Phật hiệu cho phân minh, chánh niệm cho rõ ràng, thì những cái vọng tưởng tới làm ngơ thì là đoạn ác. Bởi vì cái này nó hổ cho cái kia. Đoạn ác mà không niệm Phật đoạn không nổi, sao đoạn được đó. Mà niệm Phật thanh tịnh thành tâm thì ác nó bỏ. Nhưng mình phải có ý niệm mình muốn bỏ ác mới được. Nếu mình không có tâm muốn bỏ thì ác tới mình cứ phạm. Mình phải có tâm biết là phải trừ cái này để cảm thông với Phật. Tại vì tâm hạnh không giống thì khó cảm thông. Vì vậy mà dùng tiếng Phật hiệu cho phân minh, vọng tưởng tới làm ngơ, những cái ác gì nó dẹp hết thì tự là cảm thông. Tu như vậy thôi, đừng sanh cái gì nữa, cứ thành tâm một ngày một ngày, cứ niệm A Di Đà, giữ tâm cho đúng vậy thì cảm ứng đạo giáo, vài năm là vãng sanh. Vài năm học thêm nữa thì chiều hết, biết đường nói chết rồi. Hết rồi. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật cần niệm cho thuần thục thì thành Phật còn có thừa nữa. Là niệm cho thuần thục đó, tại vì các ngài nói đó, hãy mà hiểu sâu xa pháp này đó thì ngày đêm chấp trì không có biết mệt mỏi, mà tin tưởng lắm, mà vui lắm, tại vì biết cái sự giải thoát nó kế một bên rồi. Ở trong hoa sen sung sướng không có thể tưởng tượng đâu. Nó kế một bên mà Đức Phật là gần lắm rồi, sắp gặp rồi, quỳ dưới chân ngài lấy cái tay sờ sờ cái chân nó có thể đụng được rồi. Nghe pháp âm rồi gần tất cả Bồ Tát, sắp sửa được rồi đó. Thì cái người đó nhập vào cái đạo thì ồ, sắp thoát rồi, sắp sửa được rồi. Cho nên là ở thế gian đâu có mê được họ. Mình chưa thoát được cho nên cái gì mình cũng muốn hết á. Thoát rồi thì bỏ hết, đâu có gì vui bằng cái này. Cho nên là cứ ngày ngày ở trong đó. Bởi vì tiếng Phật hiệu phân minh thì vãng sanh là đương nhiên là được, thành Phật còn được nữa đó. Ngài nói niệm cho tới cùng thành Phật luôn. Nhưng mà thời giờ thì mình đâu có đủ để niệm tới thành Phật, niệm tới vãng sanh thôi. Rồi về đó thì Phật mới dạy thêm. Rồi ở với Ngài thì là không có lo rồi. Tại cảnh giới của Ngài là công đức trang nghiêm. Tây phương là công đức trang nghiêm. Còn Sa Bà là ác trược, ngũ trược, ác thế. Nó khác. Ở đây là nghiệp chướng mà thành. Ở bên kia là công đức trang nghiêm. Hai cảnh giới khác. Một bên là do tu trang nghiêm mà thành thế giới, một bên là do nghiệp ác mà tạo thành. Thì hai bên đó là nó sai biệt. Cho nên về bên đó thì do công đức xứng tánh trang nghiêm của Phật, cho nên cái sự hưởng thụ và cái sự tu trì nó khác thế giới này. Một bên là nghiệp, một bên là công đức mà. Khác nè. Đâu có đem hai thế giới để mà so được. Cái đó là công đức của Đức Phật để mà tu trì mà thành thế giới. Còn mình thì ác nghiệp ác báo mà chiêu cảm. Mỗi ngày đó, niệm 30 vạn câu thì căn ý căn vẫn thiệt, lẫn thiệt căn sẽ nhạy bén, là tâm và miệng nó sẽ nhạy. Thì chân hiếu nói nếu mình niệm từ sáng tới tối, niệm một dọc 12-15 tiếng, cái buông ra một cái chỗ tiếng Phật hiệu ngưng không nổi đâu. Thí dụ sáng sớm niệm tới tối, buông ra một cái tiếng Phật hiệu nó trào, giống như là cái lực nó mạnh lắm. Tại vì nó nhiều quá, niệm nó nhiều quá, buông ra một cái thì muốn ngưng cũng không nổi nữa, nằm ngủ một cái nó vang cả đêm. Người xưa thì tu 30 vạn câu là 300 tràng. 300 tràng tu, ngày xưa chú Hiếu tu 300 tràng, niệm nhanh 6 chữ, niệm một ngày 15 tiếng mới được 300 tràng. Niệm 4 chữ chắc là 10 tiếng à. là niệm nhanh A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật đó, thì là cỡ đó. Nhưng mà không niệm vậy đâu, không niệm nhanh vậy đâu, niệm nhanh như vậy thì khó lắm. Cho nên là nói thì ngài nói là tính giờ, đừng tính tràng. Tính giờ, thí dụ một ngày tu 10 tiếng thì tu đúng 10 tiếng, niệm chậm không có sao, cứ công đức và cái kết quả giống như nhau vậy thôi. Không phải là niệm nhiều câu mà kết quả khác, niệm ít câu đâu. Cái chủ yếu là nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm nói tiếp, chứ không phải chủ yếu là niệm nhiều mà được. Chủ yếu là tịnh cái tâm, không phải là chủ yếu là cái số lượng, mà chủ yếu là niệm lên cái ý căn đó có thanh tịnh không, có bị vọng tưởng không. Tính cái gì vậy? Không phải tính là số lượng nhiều mà vãng sanh, mà tính hãy niệm lên liền không có vọng tưởng. Đó là do chân thành mà làm, do khẩn thiết mà làm. Đừng có hâm mộ niệm cho nhiều đó. Hãy nên dốc sức nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm nói tiếp mà thôi. Hơn nữa những người tu hành phù phiếm hời hợt, hiện tiền phần nhiều chẳng tu hành chân thật, chỉ mong được hư danh. Quan từng thấy rất nhiều người công khóa hàng ngày niệm Phật 10 vạn câu Di Đà, là ngài thấy đó là một ngàn trang một ngày đó, nhưng mà là phô phan thôi, nhưng mà rỗng tuếch. Niệm 1000 trang mà phô phan thanh thế sáo rỗng nhằm lừa dối người ta. Hễ nhiễm thứ cái tập khí đó thì tu rất nhọc nhằn mà không có hiệu quả gì đâu. Trời ơi, niệm ngàn tràng bị chê nữa. Người chê tới thậm tệ luôn á. Tại cái gốc không có thấy, cứ lo nhiều. Cái gốc nó không phải ở đó, cái gốc là lòng thành và không có vọng tưởng. Không có vọng tưởng thì phải có lòng thành để có khẩn thiết. Ông cứ làm cho nhiều mà tâm ông loạn cho chết luôn á. Thành ra là bị chê. Quan từng thấy nhiều kẻ công khóa hàng ngày niệm tới 10 vạn câu Di Đà, nhưng mà phô phan thanh thế sáo rỗng nhằm dối mình lừa người mà thôi. Là tu cho người ta thấy mình tu nhiều đó, mà tâm thì phiền não vọng tưởng không đoạn được. Cho nên ngài nói cái đó là thứ tập khí ác, giống vậy đó. Nhiễm vào cái tập khí đó thì nhọc nhằn không có hiệu quả gì đâu. Nhỏ thì biến không thành có, lớn thì đem phàm làm thánh. Có người như vậy thì thường là xưng mình là thiện tri thức, là tu giỏi cái gì đó, là làm hết, tưởng như là chứng đạo hay cái gì. Tại vì tu nhiều quá thì nó sanh ra chẳng có công lao gì đâu, mà tội lỗi đó cũng chẳng thể nói hết nổi đâu, sẽ có tội đó. Tại vì đem phàm làm thánh thường nói cao siêu lắm, mà thực chất thì vọng tưởng. Cho nên là cái gốc là lòng thành không phô phan. Thì ngài nói thêm, còn trẻ ẩn mình mới có thật ít. Bởi chứng hiếu sợ mà mấy năm không giảng, không trốn mất tiêu là như thế đó. Không ai thấy mặt nữa, mà muốn trốn luôn mà bây giờ trốn không nổi, mới xuất hiện như thế thì khổ tâm lắm. Mà thương quá thì chắc ngài cũng tha thứ cho con. Không được đâu, còn trẻ phải giấu mình đi. Ngài nói mà, ông càng nổi tiếng thì không có bao nhiêu lợi ích đâu, ông tu không có được cái gì đâu. Ông giấu ông đi thì ông mới được thật ít, vãng sanh mới có phần. Đừng cho người ta biết tới ông, là người ta thỉnh mình động lòng. Ta thỉnh quá mình động lòng, mình thương quá thôi. Thôi đi ra, đi ra nói chuyện. Nhưng mà nói chuyện cũng ngồi dưới đất, không dám. Tại vì không được, muốn được vãng sanh phải giấu mình mà. Chừng nào tu tới mức nào đó, Bồ Tát và Hộ Pháp lôi ra mới được. Tự các ngài đưa mình ra, mình có tự ra được. Các ngài xui khiến mình trốn không có được thì mới được. Còn không không thì phải lo cái tâm tịnh trước, thì Phật Pháp mới hành thông. Tâm chưa tịnh mà lôi ra sớm, hư mình tự hại mình, thì người theo mình chết theo. Tại mình không được mà. Cho nên thành ra là nhiều khi mình thương người quá, thành ra mình không giúp cho người được, mà là không giúp cho mình. Mình muốn nấu cho nhanh chín đó mà, nó sống hết rồi, nó hư luôn cái riêu mình nấu, tốn gạo mà ăn được nữa. Vừa phải mà tốn gạo, tốn nước của người ta nữa chứ. Đó là phải nấu cho chín thì mới ăn được. Đó là cho nên là còn trẻ ẩn mình đi. Nghe cái này sợ quá. Bởi vì tâm phải thanh tịnh, không phải phô phan, mà cái bí yếu là nhiếp trọn sáu căn, là tịnh niệm nói tiếp. chứ không phải là niệm nhiều. Niệm nhiều mà không khéo là thành phô phan. Tại niệm nhiều mà không nhiếp các căn thì vọng tưởng. Cứ ỷ vào cái tiếng Phật hiệu niệm một ngàn tràng nhiều quá thì chắc chắn vãng sanh. Mà cái tâm tịnh thì không quan trọng nữa rồi. Làm ác gì cũng kệ, tại vì có cái tiếng này đủ rồi. Chứ thành ra là loạn tâm, mà lòng thành và khẩn thiết nhiều khi không còn. Mình niệm nhanh quá thành dối hết trơn, chữ nào cũng không thành chữ nào. Thành ra là cao ngạo rồi, đem phàm làm thánh, đủ thứ tội lỗi thành ra. Cho nên là nhiều khi gấp quá mà không có Bồ Tát dạy thì cái người tốt thành cái người tội, tội nghiệp lắm. Người ta muốn tu lắm mới vậy chứ, mới niệm một ngày như vậy chứ. Nhưng mà phải có ngày dạy mới được, là tâm tịnh mới được. Phải chắc nịch từng câu và chí thành khẩn thiết là gốc. Niệm mấy cũng sao, bởi vì là tính giờ đừng tính tràn. Tính giờ thư thả hơn chút nữa, tính giờ thoải mái hơn. Mà không có gấp mà lại không có kể cho người ta nghe một ngày mình tu bao nhiêu nữa mới được. Giống mình mà, người ta niệm mà người ta học cho thông, chứ không phải giống mình. Là người ta lấy cái khẩn thiết, cái chí thành, người ta lấy cái tín nguyện làm gốc, không phải lấy số, nhưng mà lấy cái đó để trừ cái giải đãi. Bởi vì Ngài Ấn Quang cũng dạy như thế, mà dạy tính giờ cũng giống như các ngài thiền đạo, ngài Ngẫu Ích. Mà Ngài Ấn Quang nói tại vì lần chuỗi mà ngồi thì sẽ thân động thần thần bất an, lâu ngày có thể cái tâm mình nó bị tổn thương, không cho lần chuỗi thì thành ra tính giờ, cũng không cho giải đãi đâu. Nhưng mà cái gốc của họ là nhiếp trọn sáu căn, chứ không phải là tiếng Phật hiệu nhiều ít. Nhưng mà khi mà lòng thành khẩn thiết á, thì niệm một ngày cũng là vài trăm tràng thôi, chứ không có ít được. Tại cái tâm nó đã nhập ở trong đó thì tự nhiên nó nhiều rồi. Cái nhiều là ai cũng làm hết rồi, nhưng mà không phải nhắm cái chỗ nhiều, mà nhắm cái chỗ khác. Còn mình giờ cái chỗ khác không có, nhắm cái chỗ nhiều thành ra nó khác. Chứ mình đâu có sai, niệm nhiều đâu có sai. Chứ mình không khéo người ta lại không dám niệm nhiều, mình chết luôn. Người ta sợ niệm nhiều nó sai. Niệm nhiều là đúng rồi, nhưng mà tại cái dụng nó sai à. Chứ niệm nhiều làm sao mà sai được. Niệm ngày niệm đêm mà mới đúng được. Niệm nhiều là giữ đi, mấy trăm chàng cứ giữ đừng bỏ. Nhiều khi học theo thầy Chân Hiếu bỏ hết là chết luôn. Thành ra là niệm ít là đúng sao? Niệm nhiều là đúng rồi. Cái tâm phải khẩn thiết, phải không có phiền não, phải trong sạch, phải thanh tịnh. Mà muốn vậy là lòng thành là gốc. Lòng thành mới dẹp được phiền não mà. Thì đúng rồi, đúng rồi, thì thời khóa. Mà đừng đếm, tính giờ, đếm thì phải lần chuỗi mới đếm được. Lần chuỗi thì lâu ngày cái tâm nó bị tổn thương, sanh bệnh. Tính giờ, Chân Hiếu giống như cha, Chân Hiếu cũng tính giờ. Mà nhiều quá thì khỏi tính luôn. Nhiều quá thì tính nổi, cứ chân thật đó. Nhưng mà nếu giải đãi thì phải tính giờ, còn mấy thì tu cũng được. Thí dụ như những người mới vô một ngày phải tu 8 tiếng cho nó quen. Mới đầu nó muốn bệnh luôn á, tu nhiều quá, khó. Lâu ngày rồi tu ít tu chịu không nổi mà. Lâu ngày nó quen, càng vui. Thí dụ như những người mới chưa biết gì thì một ngày niệm sáng 2-3 tiếng, trưa 2-3 tiếng, chiều 2-3 tiếng là 8 tiếng một ngày đó. 8 tiếng là không có nhiều đâu, nhưng mà đối với người mới thì là tinh tấn bậc nhất luôn. Nhưng mà phải ngừa, khi tinh tấn vậy nó cao ngạo nó sanh mau lắm. Phải ngừa nó trước, phải học, nó sanh mau lắm. Nó sanh ra là thành ra là phiền não, tu hồi nó phiền não, cho nên là học một chút. Rồi thương người khiêm cung, 8 tiếng bắt đầu nghe pháp, mới biết chân thành. Tại 8 tiếng mới tu phiền não nhiều lắm, vọng tưởng đầy hết vậy đó. Tại chân thành nó không biết. Từ từ đó thì cái tim của mình đã biết đây là giải thoát, đây là hướng về Phật. Lòng thành mà gấp á, tu khẩn thiết á, thì từ từ là niệm tới đắc lực. Là chữ nó vậy mà, niệm tới đắc lực. Cho nên niệm nhiều lắm, nhưng mà không chấp cái đó nhiều là đúng, mà chấp cái thanh tịnh, cái tâm thành của con. Không được chấp cái đó. Chấp cái đó thành ra tưởng như vậy là đủ bản sanh, cho nên ác không thèm đoạn. Thành ra sai. Tin vào đó mà bản sanh, cái đó là đúng rồi, nhưng mà cái bản sanh là lòng thành, là tín nguyện, là tim của con. Nhưng mà tim nó thấu hiểu quá thì tự nhiên cái sự thực hành nó nhiều như thế. Nó theo tâm mà sanh. Nhưng mình thích cái gì quá, mình làm ngày mười mấy tiếng không thấy mệt, mà càng làm càng vui. Mà cái làm đó đâu có tính giờ với người ta, tại vì nó vui mà. Còn nếu tính giờ giống như làm công nhân vậy, lấy tiền vậy. Còn cái này là tâm mình muốn mà. không có tính giờ. Giờ là không có biết nữa, là mà nhiều, nhiều lắm, phải tu nhiều lắm. Quên ra một cái là phải nhớ sanh tử là việc lớn. Đi đầu thai khổ như vậy mà lấy gương của người bản sanh, giống như ông hồi nãy kể hay không? Rồi nhìn thấu cuộc đời rồi đó, 75 tuổi hạ thủ đó. Không nhìn thấu thì đâu có làm được vậy, lăng xăng rồi. Thì ở ở Đức Viên Chuyên Hiếu Giảng có ông bác đó, 70 mấy tuổi, nói làm không nổi thầy ơi. Cứ thấy mấy đứa cháu thì mình cứ động tâm mà. Thì Chuyên Hiếu nói làm không nổi là tại vì nhìn chưa thấu, chứ không phải mình dở. Đừng có nghĩ mình dở, mình nhìn không thấu thì mình buông không được. Mình nhìn cho thấu với đạo này thì tự nhiên mình sẽ tâm mình hay lắm. Tại nhìn không thấu thì làm không tới mà. Đấy, học Phật Pháp chưa đủ mức thì nhìn con nhìn cháu thì sẽ loạn tâm vậy đó. Nếu học đủ mức thì tự biết cái nào quan trọng tự làm sẽ được. Thì học thêm thì từ từ, chứ bây giờ mà muốn bỏ liền thì không làm được đâu. Phải học thêm một chút đó. Nhiều khi gần 80 tuổi rồi còn buông chưa nổi mà. Là cái đạo lý không thấu được, cho phải học của Ngài Ấn Quang, phải nghe giảng. Chứ đừng có nghĩ tôi tu đủ rồi, tôi không có nghe giảng nữa, ở nhà tôi tu thôi, thì tội nghiệp tôi quá. Tôi tự hãm con đường của tôi lại, trong khi Phật Bồ Tát giảng hay tới như thế này, thế sao phải bỏ? Dù có tu được giỏi mấy cũng nên nghe, nghe để sắp tấn cho mình, đâu có hại. Nghe Bồ Tát mà đâu có hại. Cho nên đừng có giống ép người mình không nghe nữa. Kinh Phật lời tổ là quý báu lắm, nghe đâu có chướng ngại công phu. Nhưng đừng có nghe tạp thôi, nghe tạp nhiều khi nó phân vân, nghe tạp thành ra là thắc mắc nhiều, nghi ngờ nhiều, thành ra bệnh. Tại nghe không đúng nó sẽ sanh nghi, còn nghe đúng là làm gì có nghi, nghe giải nghi mà. Nghe không đúng nó sẽ sanh nghi, nó sợ cái này không được, cái kia không được, sanh ra sợ. Nghe đúng thì nó thành ra dễ. Nếu họ thông thì họ làm gì là đúng lắm, mình phải đảnh lễ họ. Tại vì các Bồ Tát cũng làm như thế, cũng nhập thất như thế. Họ không thông đó thì họ tự hãm con đường của họ, họ tiến không nổi. Đó. Nhưng hy vọng cái công đức tu đó họ sẽ cảm ứng, các Bồ Tát cũng thương họ thôi. Có một lúc họ cũng nghe được. Họ niệm Phật nhiều là hơn mình rồi. Mặc dù họ chưa có giỏi, họ chưa có thông hiểu thì họ sẽ bị kẹt. Một lúc nào đó cũng có người giúp cho họ qua được. Người như vậy mình phải thương lắm. Người muốn nhập thất không phải thường đâu. Họ tha thiết quyết chí lắm, nhưng mà phải thông một chút để không mấy nó kẹt. Nó kẹt thành ra là tu nhiều mà lợi ích không có nhiều, mà lỡ mà dính vào những cái tà kiến thì họ lại là đem phàm làm thánh, họ lại tội lỗi. Cái đó là phải học một chút. Thì cái đó thì Ngài Lý Vĩnh Nam Ngài nói là không có đoạn, không có chặt cái cây đó mà đừng cho nó sanh ra thôi. Không có đoạn là đới, đới nghiệp là tham sân si còn y nguyên vậy đó. Không có, không có trừ á, mà hãy tham lên cái liền niệm Phật cho nó bay là đúng mà. À đó là vậy đó, là che nó lại, là khi mà nó khởi giận lên liền niệm Phật cho nó bay, đừng để cho nó trong đó nó tác hại. Thì như vậy đó thì là lâu ngày rồi ác đó, nó từ từ nó bớt, nó không sanh nữa. Nhưng mà không có đoạn cái rừng nó được, đem hết cái rừng nó về Tây Phương vậy mới sướng. Đoạn sao mà đoạn nổi, một cây chặt cũng không nổi nữa, chặt không nổi đâu. Chặt không nổi, cho nên là cứ thành tâm tu thì cái đó nó, cái tịnh nghiệp nó đã mạnh thì cái ác nghiệp nó sẽ bị cô lập lại hết. Nó không phải đoạn đâu mà nó cô lập, nó không có hiện hành được. Giống như các sư mà mình chửi mắng nhiều khi cũng buồn, cũng sân vậy. Nhưng mà sân xong rồi thì liền biết cái này cản ngăn đường giải thoát, mất thanh tịnh, cho nên các sư nhiếp tâm hạ thủ rồi nó bay hết. Chứ các sư có tài ba gì đâu, không có phải dễ. Mà đoạn hết cái đó là phải cỡ Ngài Ấn Quang mới được. Đó là tam muội, niệm Phật tam muội mới được. Nhất tâm bất loạn mới được. Còn người bây giờ Ngài nói nhất tâm bất loạn, đừng có hy vọng, không có làm nổi đâu. Khó vô cùng luôn. Chỉ là thành tâm để sanh cái hạ phẩm. Hạ phẩm, trung phẩm thôi. Nhưng mà nhắm thì nhắm nhất tâm bất loạn mà tu. Nếu nói như vậy người ta không nhắm nhất tâm thì thành ta rớt. Phải nhắm là tu tới nhất tâm kiếp này. Nhưng mà thường nó đi nửa đường là bản sanh. Còn nếu mà cứ nói nhất tâm không làm nổi thì thôi khỏi nhất. Cứ loạn tâm mà tu thì rớt hết. Phải học vậy chứ nhiều khi nghe một cái chắc một cái. Thành ra không biết cái câu sau. Câu cái câu trước là không cần nhất tâm cũng bản sanh. Mà câu sau nếu không cầu nhất tâm thì sẽ rớt. Đó, hai câu đó. Nhiều khi người ta học người ta lấy có một câu thôi. Thành ra là bởi vì Phật bảo nhất tâm mà. Phật trong kinh bảo phải nhất tâm, mà Ngài nói đó, nhắm là nhắm nhất tâm, nhưng mà do cái tính nguyện sâu quá thì cảm ứng Bởi vì nó có cái hạ phẩm nó hay vậy đó. Nếu mà trung phẩm, thượng phẩm thì mình quy rồi, phải tu tới nhất tâm mới được. Tại cái hạ phẩm đó, hạ phẩm là tu tới cảm ứng đó, tu tới mà lòng thành thì vãng sanh cái hạ phẩm đó. Nhưng mà phải nhắm cái trung, cái thượng để mà tu, nhắm cái nhất tâm kiếp này mà tu, tu hoài thì rớt xuống cái hạ phẩm. Nhắm cái hạ phẩm mà tu là loạn tâm mà tu thì rớt xuống cái là ta bà. Đoạn mà sau nhất tâm bất loạn một ngày tới 7 ngày đó, thì Phật bảo là hãy có tính tâm cần nên phát nguyện sanh về nước kia đó. Cái đoạn đó đó thì ngài Ngẫu Ích ngài nói là ngã kiến thị lợi đó, là chữ Nho đó, là ngã kiến thị lợi, là chính tôi là thấy cái lợi ích đó. Là lợi ích gì? Lợi ích là con người chúng ta, cái khó khăn nhất là ngày lâm chung, khổ nhất là ngày lâm chung. Mình là sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh thì mình có kinh nghiệm, tử mình chưa có kinh nghiệm. Mình có kinh nghiệm đó, mình nói nó không sao, nó không khổ. Mà Phật nói nó là khổ, mà ngài Ngẫu Ích nói nó là cái ải mà chư tăng cũng qua không nổi, cao tăng cũng phải chết với nó. Phật thấy ngã kiến đó là chúng sanh gặp nó là thua, không thể nào qua được. Thì cái người được nhìn mà nhiều người ta không có cơ hội để thấy, hoặc là người ta nhìn thấy những người chết an lành, người ta không có cơ hội. Những người trong nhà thương đó, chứ mình chưa biết cái đau của người bên trong, mình không biết được là cái nỗi khổ đó và cái sự sợ hãi đó. Mà ngã kiến là Phật thấy tới cái đó, đó là cái nỗi khổ là quan trọng mà chúng sanh phải chịu, phải tới cái chỗ đó là chúng sanh đều thua, là nó trói vô bát đạo thua, mà nó khổ mà nó sợ hãi, nó hoang mang. Mấy người mà sanh bát đạo thì cái nỗi sợ nó không biết bao nhiêu mà có thể nói được. Còn những người mà chết yên bình đó, toàn là tu công đức không mà mới được, mà thường là niệm Phật không mà chết an lành lắm. Thì đó, thì ngã kiến là Phật thấy là chúng sanh đó, mà cả những người, ngài Ngẫu Ích nói những người bên thiền tông đó, là tiềm tàng sâu xa, tu rất là cẩn mật, là tu giỏi lắm đó, là phiền não đã đoạn rất nhiều rồi đó. Đoạn đó chứ không phải là ngăn như định tông đâu, đoạn đó mà gặp cái là ngày lâm chung cũng mê muội mà đi thọ thai đó. Vào cái là thua, không có thể nào mà vượt qua được. Rồi vào bào thai, vào bào thai cái quên hết. Thì ngài Ngẫu Ích nói sơ quả tu đà hoàng đó mà vào bào thai còn quên, đừng có nói mình. Bởi vì mình không nhớ kiếp trước là gì, mình sơ quả làm sao mà có được. Sơ quả đó mà ngài Ngẫu Ích nói chứng sơ quả và bào thai, khi vào bào thai của mẹ liền quên công phu của tiền kiếp. Bởi vậy là tăng tục gì mà gặp là chết. Mà ngài nói Bồ Tát đó mà vào thai mẹ cũng quên luôn. Trời ơi, là sơ quả đâu. Gọi là Bồ Tát cách ấm chi mê đó, cái chữ đó. Cách ấm chi mê, sanh ra còn mê muội đó. Thì huống chi là chúng sanh gặp một cái là vào bào thai nhanh lắm, mà gặp một cái là khổ lắm, mà lúc đó đó than không được. Đó, như là chết rồi, kể chuyện kiểu này chắc hết giờ luôn. cái ông đó chết rồi, giảng hồi nó chạy qua cái khác rồi. Cái ông đó ổng ngạn quan nói ổng làm quan lớn lắm. Mà thời của ngài đó, thời ngài sống là thời lúc đó cũng có vua qua một chút rồi mới tới thời dân quốc. Thì thời của ngài ông đó làm quan, mà không biết cái thời quan đó là quan gì, mà lại là quan lớn lắm, đệ tử làm quan đông lắm. Mấy người ở dưới trướng ông ta là đệ tử đó cũng làm quan không, là bạn bè trong cái chỗ làm việc đông. Thì khi ông chết đó thì mấy ông đệ tử làm quan mới lại bàn với nhau, ngạn quan biết ông là cái người hiền, người thiện đó, ngạn quan viết thơ nói thôi đãi rồi chay đi, cúng chay đừng có cúng mặn. Thì ngạn quan viết thơ tới thì người ta cũng đọc xong rồi, mấy ông đệ tử đó bàn với nhau cái gì đó, cứ xôn xao bàn, thành ra cúng mặn không cúng chay nữa. Mời 400 bàn, trời ơi, quan lớn mà 400 bàn, quan thì chắc ăn dữ lắm, không phải như thường đâu, ăn sang lắm. 400 bàn, tổ chức ở chỗ này, tổ chức ở chỗ kia, nhưng mà mấy cái lần sau thì không biết bao nhiêu bàn. Nhưng mà cái lần đầu đó ngạn quan nói là mời 400 bàn, mà ông bàn không biết bao nhiêu người. ở Trung Quốc nhiều khi bàn tới 12 người rồi nè. À, mà 400 bàn thì tính ăn biết bao nhiêu con vật. Thì tới thời gian sau thì ở Trung Quốc người ta ưa cầu cơ lắm. Mà ngày hôm qua nói cầu cơ nhiều khi không có thật đâu, người ta giả danh không à. Mà kỳ này thì cái ông này ông tới thật à. Ông tới ông khóc quá trời luôn. Ông đau khổ. Ông nói công đức làm quan, một đời tạo phước lành, 400 bàn nó tiêu hết công đức, bây giờ trả nghiệp không nổi. Rồi tụi con cháu nó hại tôi mà trả không nổi mà. Bây giờ sao mà giống như cúng dường trai tăng bố thí, thỉnh các sư mà giúp cho ông mới được. À, cho ông giúp ông khóc mà. Ông khóc ròng ở trên đài, ông đau khổ lắm. Nhưng mà công đức của ông khiến Bồ Tát cho ông có lời nói được đó. Chứ thường là không có được luôn, anh hãm ở trong đó mà. Ông nói 400 bàn, đó là cái đợt đầu, còn mấy đợt sau chưa có tính đó. Ông nói là trả không biết chừng nào mới xong. Công đức làm quan một đời mất hết rồi, không còn cái gì nữa. Mà làm cho ông, tại làm cho ông, làm lễ cho ông. Bởi vậy là con cháu ông mà, cái ảnh hưởng mà. Đương nhiên tại vì ông mà làm, mà con cháu cũng bị tội. Cái phần con cháu là tụi nó trả riêng, không có tính. Còn cái phần ông đó là ông lãnh như vậy đó. Còn cái phần mà tụi nó giết, còn cái người đồ tể giờ đi mua thịt là nó riêng rồi. Một đống bị tội mà, chứ không phải một người. Một đống bị tội. Nhưng mà phần ông đó là công đức một đời không có trả nổi. Bây giờ phải trả cái ác báo đó, mà phải vào, bị hãm vào một cái chỗ khổ tới như thế. Cho nên là ngài khuyên cúng chay mà không tin mà. Đó là, đó là một chuyện. Thì ông ngài kể đó, bởi vậy lâm chung đó, lâm chung là không có qua được. Mà ngã kiến thì lợi đó là Phật nói là muốn qua được cái ải lâm chung đó thì hãy cầu phát nguyện vãng sanh. Phát nguyện thì mới thoát được. Phật nói mà 4 lần. Rồi ngài Ngẫu Ích nói đó, muốn qua được cái ải đó là ngã kiến thì lợi, là Thế Tôn biết, là Thế Tôn nói hãy cầu phát nguyện cầu vãng sanh thì sẽ qua được cái ải đó. Bởi vì phát nguyện rồi thì niệm Phật sẽ tinh tấn rồi. Niệm Phật là thực hành, cũng như mình thích làm cái bàn đó, thì khi nó mình thích quá thì mình sẽ làm cái bàn một ngày mười mấy tiếng làm cho nó xong. Thì cái là lúc làm đó là do cái thích đó ban đầu mà nó phát huy. Thấy không? Bởi vì thích rồi thì sẽ làm. Bởi vì phát nguyện rồi thì sẽ niệm Phật. Bởi vì niệm Phật á là cái ở đằng sau, còn cái tâm ban đầu hãy có nguyện thì mới qua được cái ải này. Muốn cầu vãng sanh và tha thiết đó, mà biết cái lâm chung là qua không nổi, là ngã kiến thì lợi đó. 4 chữ lợi hại lắm. Mà giảng ngày một ít mới giảng như vậy, giảng hay như vậy. Kinh Di Đà giảng từng chữ đó hay lắm. Mình muốn qua được cái ải đó là phải phát nguyện, là phải cầu vãng sanh. Cho nên là thời thời khắc khắc không có quên cái tâm cầu vãng sanh mới được. À, mới đúng như kinh được. Phát nguyện là phải là thiết như vậy đó, chứ không phải sáng nhớ một chút rồi thôi cả ngày quên bẵng. Không phải, lúc nào cũng phải là con muốn vãng sanh, con muốn vãng sanh, muốn niệm Phật vãng sanh, tiếng Phật hiệu phân minh, tâm tư thì gửi trọn nơi cái thế giới đó.